rồi thăm Tàu Khê, trừ ra mắt Lưu Thị, viếng Thạch Đầu, trừ sánh với Lão Bàng. Tức là thăm Tàu Khê tức là ở chỗ của Lục Tổ Huệ Năng, không? Ra mắt Lưu Thị tức là ra mắt Ngài Lục Tổ đó, tại vì Ngài là họ Lư, tức là Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là họ Lư, Ngài là, coi như là một vị cũng là đặc biệt đó, không? Từ một cái anh chàng tiều phu, tức là anh chàng đúng tuổi đó, mà mới hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà rồi một hôm là đi bán củi đó, rồi nghe kinh Kim Cang mà tỏ ngộ, rồi cái thì về sắp xếp cho một vị là bà mẹ già đó, rồi cái đề xin nó đi tới gặp Ngũ Tổ để mà xuất gia, để mà tu đó, nhưng mà tới đó thì chưa xuất gia, Ngũ Tổ chỉ cho gọi là vào trong phía sau nhà, giống như gần nhà kho nhà bếp sao để mà giã gạo đó, không? 8 tháng trời giã gạo đó, không? Nhưng mà sau rồi đó thì nhân gọi là Ngũ Tổ mà gọi là muốn thăm dò trong chúng đó, muốn bảo là trình kệ đó, thì ngày thần tú ngày trình bài kệ mà gọi là không dám trình thẳng mà viết ở trong cái vách đó. Rồi sau đó thì Lục Tổ ngày tới ngày thấy ngày mới trình ra một bài kệ của ngài, rồi sau đó thì Ngũ Tổ đó ngài biết được đây là cái bậc coi như là coi bậc là có sáng, có tâm sáng, sáng được tâm đó, không? Cho nên ngài mới thầm gọi vào ở trong thất, rồi ngài giảng kinh Kim Cang cho nghe đó, không? Rồi là giảng kinh Kim Cang mà tới câu gọi là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đó, thì ngài đại ngộ đó, đại ngộ mà lúc đó là còn cư sĩ thôi, tức là còn mang thân cư sĩ, mới hai mấy tuổi thôi, nhưng mà rồi Ngũ Tổ cũng là truyền y bác, truyền y bác để kế tiếp gọi là làm tổ thứ sáu, cho nên đây cũng là hai vị tổ mà đặc biệt, Ngũ Tổ cũng đặc biệt mà Lục Tổ cũng đặc biệt, quý vị thấy đặc biệt sao? Ngũ Tổ á đặc biệt là dám đang y bác như vậy đó mà truyền cho một anh chàng cư sĩ, không? Mà cái chuyện đó đâu phải là chuyện mà thường, cả một trong chúng là mấy trăm vị gọi là tăng trong chùa, rồi cả một ông thượng tọa trong đó lớn trong đó nữa, mà gọi là không truyền, mà truyền cho một ông cư sĩ, thì ngài có phải đặc biệt không? Tức là ngài phải có con mắt, nghĩa là mắt thật là sáng và thấy được cái việc lớn, cho nên sẵn sàng truyền cho một vị cư sĩ vậy. Còn ngài Huệ Năng cũng đặc biệt là một vị cư sĩ, mà cư sĩ là một vị nghĩa là đúng củi, mà có đúng củi ở nhà quê nữa, mà không biết chữ nữa, mà ngộ đạo và được truyền y bát, thì đó cũng là để đánh thức mọi người, không? Ai ai cũng đều nghe là có cái khả năng để mà giác ngộ hết, không? Chứ không có nói là người ngu người trí, không? Hoặc là người nhà quê gì đó, nếu mà khéo là khéo tu mà rồi khéo nghĩa là tham cứu nó kế hợp thì rồi cũng có thể sáng được. Cho nên sao thành ra ngài gọi là làm tổ thứ sáu, gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên ở đây thượng sĩ Tự Trung là thăm Tàu Khê đó, vì ngày sau ngày về ở Tàu Khê ra mắt Lưu Thị, tức là ra mắt Lục Tổ đó, tức là gặp Lục Tổ. Giống như ngài nói là giống như ngài Tự Trung đó, ngài nói giống như ngài á, ngài cái chỗ sống của ngài, cái chỗ thấy của ngài đó cũng đồng với chỗ Lục Tổ, cũng gặp gỡ với Lục Tổ, cho nên thăm Lục Tổ, ra mắt Lục Tổ, sống cách đời, ngài sống ở đời Trần, đời Trần tức là thuộc về cái đời Nguyên, còn Lục Tổ là sống tới đời Đường nữa, đời Đường tức là cách mấy triều đại, cách triều Minh rồi triều Tống nữa, cách mấy triều đại, nhưng mà ngài nói là ra mắt, tức là gặp gỡ, tức là như là chỗ thấy nó không có hai. Giờ viếng Thạch Đầu trừ sánh với Lão Bàng, Thạch Đầu tức là ngài thiền sư Hy Thiên đó, Hy Thiên ở Thạch Đầu, thì ngài á là thầy của ngài Bàng Quẩn, Lão Bàng tức là ông Bàng Quẩn, là ông này là một ông cư sĩ, cư sĩ mà ngộ đạo và sống là coi như sống có cái sức sống thật chân thật, cho nên sanh tử cũng tự tại đó, nghe làm chủ được trong sanh tử. À, nghĩa là khi mà ông sắp mất á, thì ông mới bảo cô con gái, ông ra ngoài xem coi là bây giờ mấy giờ rồi, có đúng đúng chưa, đúng ngọ chưa đó, không? Thì cô con gái mới đi ra ngoài, chứ ngoài mới thì trở vào nói đúng thì đúng ngọ đó, nhưng mà có bị nhật thực, phải không? Thì ông nghe lạ, ông mới là đi xuống chỗ ngồi, đi ra xem. Thì mới vừa đi xuống ra ngoài xem, thì cô con gái trèo lên chỗ tòa của ông là ngồi tịch. Vậy ông vào, ông thấy ông mới cười, nói con gái của ta nó lanh lợi quá, tức là đi trước ông. Đáng lẽ là ông đi, nhưng mà cô con gái lại đi trước, mà coi như giống như là gạt ông vậy đó, gạt ông đi ra ngoài, để cho cô lên, cô ngồi chỗ ông đó, cô mất. Như vậy thì ông vào, thì ông mới coi như là chậm lại 7 ngày sau, để mà ông lo tán cho cô gái đó, cô con gái đó, rồi sau đó thì ông cũng mất. Ông mất cũng rất là tự tại, tức là có ông bạn đến thăm, rồi ông ngồi nói chuyện, rồi ông cái nằm gác trên đầu gối, gối trên đầu gối của ông bạn kia, cái đồng tịch. Như vậy tức là sống chết đó cũng làm chủ đó, cũng tự tại đó, thấy không? Cần chết thì chết rồi, còn không cần thì cũng dời lại được. Tức là dời lại được, thấy không? Còn mình bây giờ thì muốn dời được không? Mà tới số rồi dời được không? Đó, đó. Cho nên là phải, đây là phải có gọi là sức sống chân thật đó. Cho nên Thượng Sĩ Tự Trung đó, Ngài nói rằng, Ngài viếng thạch đầu, tức là viếng nơi cái chỗ của thiền sư thạch đầu đó, và sánh với lão bàn, tức là ngang với lão bàn đó, bàn quẩn đó. Tức là thấy là Ngài cũng, mà nói Ngài cũng có cái chỗ thấy và có chỗ sống như vậy, chứ không có thiếu. Rồi vui ta vui, trừ bố đại vui sướng. Tức là vui với cái vui á, giống như cái vui của Ngài Bố Đại. Bố Đại tức là coi như là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc đó, vào cái thời ở bên Trung Quốc đó. Tức là Ngài hiện ra, thì hiện ra thế gian đó, coi như là một vị mà coi là bụng to đó, không? Bụng to rồi thường là vác cái túi, rồi cái túi vải, đi vào sớm vào chợ đó, thì ai cho gì đó thì bỏ đó hết, không? Rồi cái thì đi tới chỗ chỗ khác đông đông người, có mấy đứa bé rồi thì cái móc ra chia. Mà ông có những cái gọi là những cái câu nói, nó lại rất là có thiền ngữ. Rồi tới khi mà cuối cùng á, thì khi mà gần gọi là sắp tịch á, thì ông mới lên, ông ngồi trên một cái bàn đá nơi cái chùa Nhạc Lâm đó, thì ông tịch, rồi ông mới nói bài kệ đó, gọi là Di Lặc chân Di Lặc đó, tức là Di Lặc thật Di Lặc đó, là hiện ra nơi đời trăm ngàn muôn ức thân mà người đời lại ít có ai biết. Thì sau đó người ta mới biết chính Ngài là Bồ Tát Di Lặc thị hiện. Cho nên bây giờ mình thờ, gọi là thờ Di Lặc đó, là thờ cái hình tượng của Ngài đó. Chứ mình đâu có thấy Ngài Bồ Tát Di Lặc ở trên trời đâu sức, thì đâu có thấy. Mà thờ đó là thờ cái hình tượng của vị Bố Đại này đó, tức là bụng to, bụng to rồi mang cái túi vải, mà lúc nào cũng vui sướng hết, bởi vì nghĩa là Ngài không có gọi là lúc nào cũng quan hỷ, cũng nghĩ xả hết, không có chấp gì hết, cho nên lúc nào cũng vui, cho nên đây gọi là vui với cái vui của Bố Đại đó.